Thưa quý vị, trong chuyên mục Cà phê Wi-Fi phát thanh vào mỗi tối thứ ba, xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo của cuộc trò chuyện giữa Khánh An và các bạn trẻ về chủ đề game online.
Các bạn trẻ quý mến, Cà phê Wi-Fi xin tái ngộ với các bạn để tiếp tục câu chuyện game online còn đang dang dở lần trước. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón trở lại bốn game thủ đến từ thành phố Sài Gòn, đó là Tâm, Tiến, Thiện và một nữ game thủ còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi, đó là bạn Phương Anh. Trong câu chuyện lần trước, các game thủ đã tiết lộ rằng chính những mối quan hệ trong game là yếu tố lôi kéo các bạn lún sâu và trở thành con nghiện của game online. Ngoài mối tương quan bè bạn, còn có cả tương quan kẻ thù. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe Tâm kể tiếp câu chuyện này nhé.
Nói về thù địch với lại phấn khích thì em cũng chia sẻ một chuyện là ngày xưa lúc 2 giờ sáng em từng gọi một cú điện thoại cho bạn bè trong Việt Nam này nó lên để mà tiêu diệt đội Brazil chẳng hạn.
Như vậy là có trong đó nó là một cái thế giới mà nó không có biên giới, nó chỉ có phe này và phe kia thôi.
Đúng không? Ngày xưa là tụi Brazil rất ghét là tụi Việt Nam. Thế là 2 giờ sáng hôm đó mình gọi điện thoại cho tất cả những cầu thủ của Việt Nam lên chặn cửa, không cho tụi Brazil ra khỏi cửa.
Wow, như vậy trong các nước mà các bạn chơi với nhau đó, thì những nước nào là những nước mà có nhiều bạn trẻ cùng chơi với các bạn nhất?
Brazil, Peru, Philippines, Singapore, Trung Quốc thì nó có server riêng nên nó không chơi chung nhiều. Nhưng mà Peru, Brazil với lại Nam Phi là chơi dữ nhất. Mỹ cũng có chơi nhưng mà là những người già nhiều hơn người trẻ.
Người trẻ cũng có, mà ở nhiều bang khác nhau nữa.
Còn chuyện mà hồi lúc nãy Tâm có nói là gọi hết các game thủ của Việt Nam lên để mà trận tụi Brazil. Cái này có vẻ như là chiến tranh thế giới.
À, không, đúng là như vậy. Tại vì khi mà chơi chung thì lúc nào cũng chia nhiều phe phái. Ví dụ như trong game bá chủ thế giới là Rando Espada chẳng hạn. Thì Việt Nam là vô địch. Nghĩa là Việt Nam với là những người Mỹ lập một cái liên minh. Và những cái nước khác như là tụi Singapore lên là như là Việt Nam cứ dọn sạch sẽ, không cho luyện, không cho chen, không cho thăng bót, là không chế thằng bộ, là chủ liên minh là người Việt Nam. Là như vậy.
Như vậy thì trong cái thế giới game đó, theo như các bạn xếp hạng thì các bạn game thủ Việt Nam đứng hàng thứ mấy trên thế giới?
Cũng phải trong top 5 hả?
Chắc là phải trong top 5. Nhưng mà khá là tài tiếng.
Tiếng xấu có và tiếng tốt cũng có. Cũng tùy người thôi. Giống thì như em nói là nó giống như một xã hội thu nhỏ, có nhiều người khác nhau. Thì từng cái cách cư xử của họ khác nhau. Qua đó thì mình cũng biết cách đối phương đối xử với người ta hơn.
Vì Phương Anh nói đến chuyện đó thì mình muốn nói đến cái khía cạnh là những cái được và những cái mất khi mà mình chơi game online. Mời Tiến trước đi.
Cái được đầu tiên khi chơi game online đó là những mối quan hệ bạn bè, những kỷ niệm mà mình khó quên được, những niềm vui khi mà mình chiến thắng, mình chia sẻ niềm vui được với nhiều người. Nhưng mà những cái được đó thì chỉ là những cái được nhỏ nhỏ thôi, những cái được vui vẻ một lúc rồi là một cặp bài trống canh thôi. Còn cái mất thì nhiều. Mất đi cái nhiều nhất là thời gian, đó là cái quý nhất mà không níu kéo lại được. Cái bảng điểm đại học thì vẫn còn nằm sờ sờ đấy, năm nhất, năm hai, bốn năm điểm, không thể nào xóa được, không thể nào thay đổi được. Rồi cái mất lớn thứ hai nữa, có lẽ là những mối quan hệ khác ngoài gì trong game. Tức là đôi khi người ta nói là chơi game để mở rộng quan hệ, nhưng thật sự ra ở ngoài đời còn khả năng mở rộng quan hệ nhiều hơn nữa. Đó là sự thật. Và bỏ quá nhiều thời gian để mà có những mối quan hệ nhỏ trong game hơn là đi ra ngoài mở rộng nhiều mối quan hệ, thậm chí quan trọng cho cuộc sống sau này.
Nói một cách khác đó là các bạn tìm những cái bóng hơn là các bạn bắt những cái thực ở ngoài.
Về khoảng này thì em xin có ý kiến rằng là đối với em mà nói thì em không biết có phải là tại vì em chơi game sớm hay không. Khoảng đầu cấp 2 thì em chơi game online rồi. Thì cái khoảng thời gian đó đúng là mất thời gian. Nhưng mà bên cạnh đó thì em vẫn giao tiếp với lại bạn bè trong lớp, rồi giao tiếp với những người ngoài xã hội. Rồi những cái mà em học được từ game như là cái tính cách khôi hài của các bạn chơi trong game, cách đối nhân xử thế, rồi cách xử lý các tình huống. Cũng có thể là đôi khi là game mang đến cho em nỗi buồn, Nhưng mà theo em nghĩ thì mình nhờ những nỗi buồn đó thì mình mới có thể mạnh mẽ hơn. Thì sau này khi lên đại học rồi thì em tham gia nhiều hoạt động hơn nên cũng không có dần dần chơi game nữa. Nhưng mà nói chốt lại thì đối với em là nhờ chơi game mà bây giờ em mới được như vậy. Là tham gia hoạt động với lại có nhiều mối quan hệ hơn. Trước khi chơi game, tính tình của em rất là ít nói, rồi không có nhiều bạn bè. Nhưng mà sau khi chơi game thì em có giống như là được luyện thêm những cái kỹ năng mềm.
Cho mình xin chia sẻ chứ. Thì mình đồng ý với Tiến về cái học tập và thời gian là mất và những điều không thể lấy lại được. Nhưng mà sau khi chơi game mình thêm được hai người bạn thân, chia sẻ khá nhiều điều. Nói chung trong cuộc sống của mình có hai người bạn nó chia sẻ và hai người bạn nó dạy cho mình rất là nhiều điều. Thì hai người đó nó cho mình thấy một cái tầm nhìn lớn hơn về thế giới. Cái điều thứ hai, lúc mình chơi game online thì mình buôn bán trên đó, buôn bán đồ ảo nhưng mà mình buôn bán bằng tiền thật. Có nhờ như vậy mình quan hệ được rất là nhiều nước, mình rèn luyện mình trở thành một con người uy tín. Nghĩa là mình nói mình sẽ bán món đồ đó với giá như đó thì người đó cứ gửi tiền trước cho mình. Mình đúng giờ đó, ngày đó thì mình sẽ gửi hàng cho người đó. Mình cứ làm năm này qua năm nọ thì mình rất là uy tín và người đúng giờ. Trong vòng 5 năm, 6 năm gần đây mình trễ hẹn khoảng có 3-4 lần thôi. Và còn tất cả thời gian lại mình canh rất là chính xác từng phút một. Nó là tập cho mình thói quen đúng giờ vô cùng. Đồng ý là chơi game online thì mình sẽ mất quan hệ thực tế. Nên thời gian đại học của mình chỉ quen đúng có một người bạn trong đại học của mình thôi. Đó là cái được cái mất của mình.
Rồi, còn Thiện thì có kinh nghiệm gì không? Khi bạn chơi game.
Tôi thấy Thiện đồng ý với anh Tiến yên tâm là cái việc chơi game thì nó mất thời gian. Còn như cái đại phương anh bạn nói là bạn học được nhiều cái thì nó cũng hay xui. Từ như cái văn hóa game ở đó và những người chơi game ở đó. Ví dụ như mình cũng biết cái văn hóa game, ví dụ trong cái game đó, những game mình chơi là web game thì cái đối tượng văn phòng cũng có, đối tượng học sinh cũng có, nhiều đối tượng lắm. Và cảm thấy như là có một số người thì quen rất là, Thiện cũng quen được một số người trong đó rất là thân. Và đôi khi chỉ niệm một sáng 2 giờ sáng nghe anh gọi điện cho mượn cái vũ khí, cho mượn cái ngựa, thì bắt đầu mình lại thích. Nhưng mà đôi khi lại gặp một số người ví dụ như họ chơi game, họ thua rồi họ thích, rồi bắt đầu đem lên diễn đàn chửi bới nhau tùm lum. Cái thì nó cũng không được hay. Và đôi khi dần dần cái tính cách đó, mình cứ hay chửi bới tùm lum đó, thì nó cũng hình thành từ tính cách của mình luôn. Và mình bị kéo dần vào cái lối mòn văn hóa game và các con người của mình sẽ thay đổi nhiều.
Vì Thiện vừa mới nói đến cái văn hóa game thì Khánh An muốn hỏi các bạn có một cái lời khuyên nào về cách chọn lựa game hay là có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà các bạn có thể tìm được những cái nhóm bạn tốt chứ không phải là làm cho các bạn xấu đi. Người ta nói rằng là có nhiều bạn trẻ học được cách chửi nhờ game online.
Theo em nghĩ về cái khoản nói vậy với lại chửi thề trong game online thì theo em nghĩ là cái người nghe ít nhất là cũng nên biết cách bỏ ngoài tai ra. Nếu như mà cái môi trường game chơi game của bạn chọn mà không có được tốt á thì tự chính bản thân của các bạn đó, một là phải đuổi game đi, hoặc là hai là học cách chấp nhận nó nhưng mà đừng có để nó nhiễm vô chuyện mình. Hồi đó em chơi game cũng vậy, mấy anh trong cùng nhóm chơi thì mấy anh cũng hay nói những từ hoa mỹ lắm, em nghe rất là nhiều, nhưng mà em có thể nói rằng là từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ nói bậy hết.
Anh là người rất ít nói bậy nhưng mà chỉ có cái này chung ghe anh mới chửi thôi. Tí có kinh nghiệm hả?
Đó là em cũng thực tế với anh như vậy. Đó là trường hợp của Phương Anh, thì Phương Anh có thể kiềm chế, có thể là kiềm chế được cảm xúc, kiềm chế được bản thân, nhưng mà đôi khi thì thấy là hầu như các bạn không kiềm chế được bản thân. Thì người là lao vào những cái vấn đề trong game cũng như nhạy cảm phức tạp, ức chế mà ức tối ức chế thì sẽ phát sinh những cái xấu hơn. Thiện đã từng gặp một số người như vậy rồi, ban đầu chơi game rất là tốt, anh em nó chuyển ra thân mật, nói chung là hỗ trợ giúp đỡ rất là tốt. Nhưng đến khi đụng tới một cái phần gì đó gọi là lợi ích trong game, khi mà mâu thuẫn lợi ích trong game thì bắt đầu nảy sinh những cái vấn đề khác mà tự nhiên nó đổi tính và nó chuyển hướng.
Hồi lúc nãy Tâm có nhắc đến chuyện Tâm có thể mua bán được ở trên game. Mặc dù nó là ảo nhưng mà mua bán thì mình được tiền thật. Thì các bạn thấy đó có phải là một cái cơ hội kinh doanh không? Và ngoài cái cơ hội kinh doanh này thì game nó còn mang lại cho các bạn những cái cơ hội nào khác nữa không?
Nói về cơ hội kinh doanh thì nó chỉ một trong một thời điểm định thôi. Ngày xưa lúc mà game mở ra thì những cái người mà quản lý game là họ không có tính tới cái chuyện kinh doanh bằng tiền thiệt. Nên mình mới có cơ hội như vậy. Nhưng mà bây giờ thì những cái điều đó thì rất là lỗ. nó không có đáng để mà làm chuyện đó.
Yeah. Em chia sẻ cái này nha.
Ừ.
Thì thời gian trước em có chơi web game á, thì em chỉ đầu tư công sức thời gian em cày. Sau đó một thời gian em quen được một người bạn trên game á, thì họ cũng mới chơi thôi nhưng mà họ đổ tiền khá nhiều. Sau đó và họ bị đánh và họ ức chế rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình chơi họ được em giúp đỡ, thì họ có đặt cái nhu cầu là mua lại cái account của em. Thì lúc đó em nhớ là em bán account đó cho bạn đó là 600 ngàn, chỉ là một cái account thôi, là quân lính đầy đủ, nói chung là một ảnh rất là mạnh. Bạn có đồng ý trả 600 ngàn, nhưng mà sau đó em biết được là bạn đó cầm cái xe của bạn, rồi cái vấn đề gia đình của bạn không có tốt lắm, thế là em đề nghị là trả lại tiền rồi cho bạn nó cầm luôn, rồi cũng chẳng chơi nữa. Thì em thấy vấn đề mà bán đồ trong game á thì nó cũng không hay, tại vì đôi khi nó sẽ tạo nên những cái cấm chế, những cái tính cách không tốt cho mình, tại vì những cái hình thức kinh doanh, cơ hội kinh doanh thì nó không thiếu ở ngoài đời. Còn cái cơ hội khác theo em đánh giá cao cái cơ hội trong game là mình may mắn gặp được những người bạn tốt, những người bạn có trí thức chơi game chừng mực và tạo được cái mối quan hệ với họ ngoài xã hội thật tốt, thì đó là cơ hội của mình thôi.
Rồi, sao ạ? Ai muốn nói?
Em xin trả lời cái câu hỏi của chị là có khuyên bao nhiêu gì một cái người mà sắp chơi game, họ cần phải có cái gì để mà họ bắt đầu chơi game hay là chơi game như thế nào hay không á, thì em xin có một lời khuyên cho những người sắp chơi game á, thì nếu mà tránh được không chơi thì càng tốt, tốt nhất đừng nên chơi. Còn thứ hai á, nếu mà chơi thì thấy mà mình một ngày mà chơi quá 2 tiếng rồi thì nên lập tức dừng lại.
Các bạn thân mến, đó là những lời khuyên của Công Tâm, một game thủ đã từng sống chết với game online ngay từ những ngày đầu khi game mới du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, lời khuyên trên có thực sự khả thi không? Và làm thế nào để có thể làm chủ và chiến thắng được hấp lực ghê gớm của những trò chơi công nghệ cao này? Mời các bạn và quý thính giả đón nghe câu trả lời trong chương trình Cà phê Wi-Fi kỳ tới nhé! Khánh An xin chào tạm biệt và thân mời các bạn trẻ cùng tham gia trò chuyện và đóng góp với Cà phê Wi-Fi để chương trình ngày càng phong phú và vui tươi. Số điện thoại để các bạn liên lạc và để lại tin nhắn là 202-530-4900, 202-530-4900. Và ở Việt Nam và các nước khác ngoài Hoa Kỳ, các bạn đừng quên thêm vào số 011 phía trước nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể gửi email đến địa chỉ wifi.coffee.rfa@gmail.com, wifi.coffee.rfa@gmail.com, và để lại số điện thoại để Khánh An liên lạc lại nhé.